luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận một số kết quả trong công tác xử lý tình trạng báo hóa tạp chí, biểu hiện tư nhân hóa báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tiếp đó là bài phản ánh nỗ lực của tỉnh Bình Định trong việc chấn chỉnh tình trạng báo hóa trang thông tin điện tử tổng hợp mạng xã hội trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác xử lý tình trạng báo hóa tạp chí, biểu hiện tư nhân hóa báo chí được Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện một cách quyết liệt, quy mô, bài bản, chi tiết, minh bạch, đi vào trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề nổi cộm mà dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Kết thúc giai đoạn 1, đến hết tháng 9 vừa qua, hàng loạt tạp chí có hiện tượng báo hóa, hoạt động như báo điện tử, có biểu hiện tư nhân hóa đã bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt hơn 616 triệu đồng. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này, chúng ta cùng nghe.
Thời gian qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của các lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, căn cứ yêu cầu thực tiễn công tác quản lý nhà nước về báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành và quyết liệt triển khai kế hoạch xử lý tình trạng báo hóa tạp chí, biểu hiện tư nhân hóa báo chí và kế hoạch số 156 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường công tác chỉ đạo quản lý chấn chỉnh hoạt động báo tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay. Các kế hoạch thể hiện rõ sự quyết tâm của Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan để từng bước chấm dứt tình trạng nêu trên, giúp các cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí nhận thức đây là việc làm cần thiết, phải ủng hộ, phải đồng hành và phải cùng thực hiện để mang lại sự trong sạch và uy tín cần có cho hệ thống báo chí, cho người làm báo. Lần đầu tiên, các tiêu chí nhận diện báo hóa tạp chí, biểu hiện tư nhân hóa báo chí được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ rõ công khai tại quyết định số 1418. Công tác xử lý tình trạng báo hóa tạp chí, biểu hiện tư nhân hóa báo chí được thực hiện một cách quyết liệt, quy mô, bài bản, chi tiết, minh bạch, đi vào trọng tâm, trọng điểm những vấn đề nổi cộm mà dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Qua rà soát theo dõi, Bộ Thông tin và Truyền thông bước đầu phát hiện xác định khoảng 30 cơ quan báo chí có dấu hiệu báo hóa tạp chí, tư nhân hóa báo chí. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì lập tổ công tác hoặc lập đoàn thanh tra kiểm tra đã tiến hành rà soát đánh giá xem xét để chấn chỉnh toàn diện mọi mặt hoạt động của cơ quan báo chí có dấu hiệu báo hóa tạp chí, tư nhân hóa báo chí và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật nếu có. Kết thúc giai đoạn 1 đến hết tháng 9 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành làm việc thanh tra kiểm tra đối với 16 cơ quan báo chí. Kết quả đã ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 616,5 triệu đồng, trong đó tạp chí Thương gia bị phạt tiền 50 triệu đồng, tạp chí Môi trường và Cuộc sống bị phạt tiền 55 triệu đồng, tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị bị phạt tiền 55 triệu đồng, tạp chí Đời sống và Pháp luật bị phạt tiền 138 triệu đồng. Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến bị phạt tiền 72,5 triệu đồng. Tạp chí Sở hữu trí tuệ và sáng tạo bị phạt tiền 50 triệu đồng. Tổng biên tập tạp chí Sở hữu trí tuệ và sáng tạo bị phạt tiền 3,5 triệu đồng. Tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam bị phạt tiền 63 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép loại hình điện tử trong thời hạn 3 tháng. Tổng biên tập tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam bị phạt tiền 7 triệu đồng. Báo Sức khỏe và Đời sống bị phạt tiền 72,5 triệu đồng, báo điện tử Tổ quốc bị phạt tiền 50 triệu đồng. Các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông hiện đang hoàn thiện kết luận thanh tra kiểm tra đối với tạp chí Doanh nhân và Pháp lý, tạp chí Tài chính Doanh nghiệp, tạp chí Nhà quản lý, chuẩn bị ban hành quyết định xử phạt đối với tạp chí điện tử Vietcombs, tạp chí điện tử Nhịp sóng số, tạp chí điện tử Kỹ thuật chống hàng giả và gian lận thương mại. Các cơ quan báo chí bị xử lý đều nghiêm túc nhận ra những sai sót, khuyết điểm, chấp hành quyết định xử phạt, có văn bản cam kết cụ thể về biện pháp, kế hoạch chấn chỉnh hoạt động, rà soát kiểm tra nội dung thông tin, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, bảo đảm kiểm soát nội dung thông tin, năng lực sản xuất tin bài, kinh tế, báo chí, an toàn, an ninh thông tin, tuân thủ quy định pháp luật về báo chí. Các cơ quan báo chí bị xử lý đã gỡ bỏ hàng nghìn tin bài có nội dung không đúng tôn chỉ mục đích do cơ quan chức năng chỉ ra, cam kết tự rà soát, chủ động gỡ bỏ những tin bài có nội dung ngoài phạm vi tôn chỉ mục đích. phần lớn các cơ quan chủ quản có cơ quan báo chí bị xử lý cũng nhận thức việc buông lỏng, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cơ quan chủ quản trong việc chỉ đạo cơ quan báo chí và cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan báo chí khắc phục các vi phạm, khuyết điểm và thực hiện đúng các quy định. Tại thời điểm làm việc, 4 cơ quan báo chí chủ động xin tạm thời hoạt động 5 chuyên trang để rà soát chấn chỉnh hoạt động. 4 cơ quan báo chí chủ động chấm dứt hoạt động liên quan đến việc liên kết sản xuất nội dung, chấm dứt việc cho đơn vị hợp tác, trang thông tin điện tử tổng hợp dẫn lại tin bài. Công tác xử lý tạo hiệu ứng tích cực khi có cơ quan báo chí đã chủ động chấm dứt hợp đồng hợp tác, dừng việc cho các trang thông tin điện tử tổng hợp khai thác lại tin bài. Từ tháng 10 này, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của kế hoạch xử lý tình trạng báo hóa tạp chí, biểu hiện tư nhân hóa báo chí, tiến hành thanh tra, kiểm tra, đánh giá, xem xét hoạt động đối với khoảng 15 cơ quan báo chí, cương quyết xử lý nghiêm minh nếu phát hiện sai phạm, thậm chí tước quyền sử dụng giấy phép đối với những cơ quan báo chí để xảy ra sai phạm nghiêm trọng, kéo dài, không cầu thị, không nhận thức được việc khắc phục sai phạm, đồng thời phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xem xét kiến nghị xử lý trách nhiệm cơ quan chủ quản báo chí, người đứng đầu cơ quan báo chí. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, các trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội đã tạo nên nhiều thay đổi lớn trong đời sống. Thực trạng này cũng đặt ra yêu cầu đối với các cơ quan nhà nước phải có cách thức quản lý phù hợp để vừa bảo đảm đúng chính sách pháp luật, vừa khuyến khích phát huy được mặt tích cực của kênh thông tin này. Bài trong phần còn lại của chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay phản ánh nỗ lực của tỉnh Bình Định trong việc chấn chỉnh tình trạng báo hóa trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn tỉnh Bình Định hiện có 15 trang thông tin điện tử tổng hợp được Bộ Thông tin và Truyền thông và Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động. Có 34 cổng trang thành viên của các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Ngoài ra còn có rất nhiều trang thông tin điện tử nội bộ cung cấp thông tin về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm ngành nghề và trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành cung cấp dịch vụ ứng dụng trên nhiều lĩnh vực. Theo quy định, các trang thông tin điện tử nội bộ và ứng dụng chuyên ngành không cần xin phép thiết lập nên không có số liệu chính xác thống kê số lượng các trang thông tin điện tử này. Theo đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định, bên cạnh những mặt tích cực, từ cuối năm 2021 đến nay, tình trạng báo hóa trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội có dấu hiệu gia tăng trở lại. Đáng chú ý, một số trang thông tin điện tử tổng hợp mạng xã hội tự sản xuất tin bài dưới dạng các bài phóng sự điều tra nhiều kỳ hoặc đăng tải thông tin thiếu căn cứ, sai lệch, không thuộc phạm vi nội dung thông tin được phép cung cấp, chia sẻ theo quy định trong giấy phép. Nhiều trang thông tin điện tử tổng hợp xây dựng giao diện chuyên trang chuyên mục cập nhật thông tin không khác gì báo điện tử. Tình trạng này đã làm cho nhiều người lầm tưởng đó là thông tin chính thống, từ đó chia sẻ bình luận, khiến thông tin bị nhiễu loạn. Tình trạng vi phạm pháp luật về thông tin trên các trang mạng xã hội cũng ngày càng phức tạp. Phổ biến là các vi phạm cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trong giai đoạn 2014-2021, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã kiểm tra việc quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng đối với 12 tổ chức cá nhân có thiết lập trang thông tin điện tử. Qua kiểm tra, đã nhắc nhở cảnh cáo đối với 6 tổ chức cá nhân, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt 30 triệu đồng đối với 4 cá nhân về các hành vi thiết lập trang thông tin điện tử giả mạo, trang thông tin điện tử chính thức của tổ chức, lợi dụng mạng xã hội cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm đến uy tín của tổ chức. Bên cạnh đó, đã xử lý nhắc nhở đối với 2 cá nhân về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19. Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên theo dõi và tổng hợp các tin bài từ báo chí, mạng xã hội phản ánh về tỉnh. Qua đó, nắm bắt và kịp thời xử lý những trường hợp thông tin sai lệch, thông tin xấu độc, vi phạm pháp luật cũng như quy định trong quản lý, cung cấp sử dụng trang thông tin điện tử tổng hợp mạng xã hội. Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phạm Ngọc Thái cho biết, nhận thức đúng ưu điểm hạn chế của trang thông tin điện tử tổng hợp mạng xã hội để siết chặt quản lý, không chỉ làm cho mặt trận thông tin và truyền thông được củng cố, mà còn tham gia phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, góp phần vào công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng hiện nay. Trên cơ sở đó, trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, rà soát và yêu cầu các tổ chức doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, có cơ chế quản lý chặt chẽ nguồn tin, bảo đảm chỉ lựa chọn thông tin từ các nguồn tin có nội dung phù hợp với lợi ích quốc gia, lợi ích của xã hội, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đồng thời sử dụng các biện pháp kỹ thuật công nghệ và bố trí đội ngũ nhân sự quản lý thông tin có trình độ, năng lực, kinh nghiệm phù hợp với quy mô hoạt động, phạm vi thông tin cung cấp, đảm bảo có khả năng lựa chọn, kiểm tra nội dung tin bài trước khi đăng tải. Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành làm tốt công tác định hướng quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên không gian mạng, theo dõi chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, ngăn chặn xử lý những thông tin độc hại sai trái và những tài khoản mạng xã hội vi phạm. Đặc biệt, theo Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phạm Ngọc Thái, thực hiện công văn ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường rà soát, chấn chỉnh, xử lý tình trạng báo hóa trang thông tin điện tử tổng hợp mạng xã hội, Sở sẽ tăng cường sử dụng công nghệ để đo kiểm, rà quét, đánh giá hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp mạng xã hội. Trong đó, tập trung giám sát và phát hiện những sai phạm liên quan đến các dấu hiệu báo hóa để xử lý. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.